năm rồi.
Được mấy vấn đề về tâm.
Có ba điều nhắc nhở quan trọng nhất để mình lần lần ra khỏi cái khổ sanh già bệnh tử, sanh tử luân hồi, để bước lên trên con đường giải thoát của chúng ta. Thì nó dạy, Phật dạy thì không có ngoài ở nơi thế giới định huệ gần nhất. Mình cần cái tập tục của loài người ở nơi cái đất này, thì ở đây việc ăn việc uống tầm trọng, mà ăn uống của loài người nó cũng như các loài khác là giết hại những cái sinh vật nào đó mà nó kém hơn mình để lấy lấy thịt, lấy máu của nó để ăn. Thì tất cả loài cũng vậy, mà loài người cũng vậy, cái tập nó vậy đó. Do đó thành ra nó quay quần ở trong cái sanh tử hoài, nó không có ra khỏi được. Mình đã trong đạo, mình đã biết vậy rồi thì phải giữ gìn điều chắc chắn nhất là tránh cái việc hàng ngày ăn thịt chúng sanh. Do đó thành ra cái nghiệp ác mà về cái sát sanh có thể ra khỏi được. Cõi thượng nên là cái nghiệp ra các sanh hả? Do đó cho nên ai cũng có cái tâm mà có cái tình thương hết. Nhưng mà chung chung ở trong cá loài thì nó thuộc cái tình ái. Vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ gì đó, nó thuộc bên cái dòng tình ái. Còn nếu mà có rộng ra chút thì là cũng loài người, thì thương người, thương người thì thương người của mình. Các loài khác là nó cũng vậy. Thì đó là thuộc cái trong cái dòng cái tình ái, nó không phải là cái lòng từ lòng bi xuất thế. Hãy nhớ điều đó, cái tâm từ tâm bi đó là cái tâm xuất thế. Nếu được cái tâm từ tâm bi đó là có xa ở nơi cái bằng khu mà lần biết lên các cái bậc thiện tánh, mình tránh cái việc mà không nỡ ăn thịt chúng sanh để cho nuôi thân ngon miệng á, thì cái tình cái lòng không đỡ đó nó có thuộc về cái tình thương. À, cái tình thương đó đó nó ở gần ở nơi cái phạm vi mà của cái tâm từ tâm bi nó phát triển, nó sinh ra. Cho nên nếu mà còn ăn thịt chúng sanh thì nhất định là cái tâm từ bi nó không có được. Ở đó cho nên là mình đã được hoàn toàn cái là không ăn thịt chúng sanh, không nở lấy cái khổ của nó ra mà để nó làm cái vui cho mình. Thì cái tình không nở đó tất nhiên là cái tình thương chúng sanh, mà tình thương chúng sanh đó lần lần nó phát triển lên, nó thành ra cái tâm từ tâm bi. Tâm từ thì làm lành, tâm bi thì không làm khổ. Mà nếu được cái tâm từ bi thì thương chúng sanh thì tự nhiên cái là tất cả việc ác không làm, tất cả điều lành đều phát triển, điều lành nó đúng như hai cái điều chánh mà Đức Phật dạy. hai cái điều chánh, hai cái điều trên hết. Chữ ác ngược mạt tác chúng thiện cũng ngành. Từ nơi cái tình thương cái chúng sanh đó không có nở ăn thịt đó mà nó phát triển lên, thì từ nơi cái lòng đó tự nhiên làm lành, tự nhiên là không làm ác. Cái tự nhiên đó, nó quý, thì cố gắng mà tránh điều ác, cố gắng làm điều lành, thì đó nó còn ở nơi cái bậc thấp, cái bậc nhỏ hẹp lắm. Còn cái tự nhiên á, cái đó mới là tuyệt quý. Thì cái tự nhiên là từ ở nơi cái tâm từ tâm bi, tâm từ làm lành, tâm bi không làm ác. Mà cái gốc của nó là mình tránh cái việc ăn thịt chúng sanh để cho cái tâm không nở, cho chúng sanh nó có những cái sự khổ. Cái tâm nở đó nó mới thành cái tâm từ tâm bi tự nhiên. Cái tâm cái công việc lành mà làm tự nhiên, cái công việc đánh ái xa điều ác nó thuộc tự nhiên. Và tự nhiên tất nhiên đó là thành ra cái hạnh đó của hiện thánh, việc làm hạnh thánh, việc làm hiện thánh là phát triển tự nhiên ở nơi cái tự nhiên chứ không phải cố gắng. Nên cái điểm đó thì mình đề cần phải suy nghĩ để cho hiểu thấu trong đó, để tăng trưởng cái tâm từ tâm bi, để mình lần lần mình sống ở trong đó mà cũng dìu dắt người khác, có dìu cho mình ta cũng sống được như vậy. Từ cái nền tảng cái tâm từ tâm bi đó, làm điều lành tránh xa những cái đó, tự nhiên đó, để mình niệm Phật tụng kinh, thì cái việc Phật tụng kinh đó nó mới thành ra cái thiện căn công đức xuất thế thiết thiện. Cái bằng không á thì việc tụng kinh niệm Phật nó cũng tự nhiên, nó thành ra cái việc làm lễ, làm theo lễ. Còn mà nó phát triển từ như cái thiện căn công đức á, việc niệm Phật tụng kinh đó, nó tự nhiên là nó thuộc về cái tự nhiên á, do ở nơi cái nền tảng, từ ở nơi cái tâm, cái nội tâm từ bi á, để mà nó phát ra. Cho nên nó chưa Phật chưa Bồ Tát đọc trong kinh ấy, lấy cái tâm từ bi làm chánh, chính là cái điểm đó. Mà nếu mình đọc được cái điều đó, dầu rằng không được nhiều mà được phần ít đi, thì cũng là bắt đầu cái đầu mối đó, để mình từ bước mình xa cái phàm phu sanh tử luân hồi thế tục này mà lên đến nơi cái bước hiền vượt cánh đường đầy giải thoát. Cái bước đường mà trong Đức Phật dạy là từ nơi phần phu lên các bậc chuyển thánh, nó rõ ràng vậy chứ không phải có cái gì đâu mà xa được. Điều mình đã có cố gắng làm, quyết tâm làm hay là không đó mà thôi. Mà nó khó nhất á là hàng ngày, hàng lúc. Chứ làm mà có lúc có, lúc không thì cái đó là khó thành tựu lắm. Mấy hàng ngày với cái điều này ở trong kinh Hoa Nghiêm á có câu nó rõ ràng. Cái pháp môn này, nó pháp môn này tức chuyên nói chung cho, không phải riêng cái nơi cái kinh Hoa Nghiêm, mà nói chung cho tất cả những cái tất cả pháp của Phật dạy. Các người nghe thì không có nên nó nghi ngờ mà phải là tin nhận. Sau khi tin nhận á, tinh thần đó ở trong kinh nó chữ gì mới huynh đệ biết không? Chữ thọ đó, chữ thọ trong hai cái tiếng là thọ trì, chữ thọ là nhận lấy là tinh thần. Sau khi tinh thần rồi á, phải đọc, đọc thì mới huynh đệ biết là thế nào rồi, nghĩa là hoặc đọc theo cái lời của người dạy mà nói theo theo người xưa. Còn bây giờ ở trong cái quyển sách mình đọc, mà đọc được rồi đó, thường đọc rồi để được nghe tụng cái tiếng tụng này đó, mình nghĩ nó không có được đúng, phần đông đó là không có được đúng, nghĩ là để lên trước bằng bạc ra mà lấy ra kêu tụng, đúng không? Phải như vậy, chữ tụng đó nghĩa là đọc thuộc lòng kêu tụng. Mình đi đứng nằm ngồi gì đó, nếu mà mình thuộc lòng đó mà mình đọc đó thì có điều gọi là tụng cả. Chữ tụng nghĩa là đọc thuộc lòng. Khi mà đọc rồi, đọc là nghĩa là có cái quyển sách để mình lật ra đó. Rồi bây giờ được tụng là thuộc lòng, không cần quyển sách nữa. Rồi mới đến là có thể luôn luôn không lúc nào quên, trong tâm luôn luôn có không lúc nào quên, cái đó gọi là trì. Trì nghĩa là giữ gìn, thì có thuộc á mình nó giữ gìn được, nhưng mà nếu không thuộc á chỉ là sách ra đọc và xếp sách lại thì nó nằm ở trong sách chứ nó không có ở trong tâm mình, như vậy đâu gọi là trì được. Cho nên nhớ mấy điểm này, mình thường nói cái thọ trì đọc tụng thì thọ chữ trì đứng sau chót ấy. Thọ đọc tụng được trì, đến trì là tất nhiên trong tâm mới giữ gìn luôn, không lúc nào quên, kêu mà không có lúc nào quên, nó từ từ ở nơi cái không lúc nào quên nó thành cái niệm lực. Niệm lực, niệm là nhớ, có cái sức nhớ mạnh, nó kêu là niệm lực. Mà niệm lực á, mấy cung đệ cũng thường biết, nó nằm ở trong cái tính tánh niệm định huệ. Mà rồi cái niệm lực đó rồi á, cái tính tánh ở trên đó, nó vững vàng. Cái niệm, cái định huệ và hai món phía sau đó, thì nó lần lần nó phát triển, nó thành ra. Thành ra cái tiếng niệm lực nó đứng ngay chính giữa của năm thứ. Tính tánh niệm định huệ. Mấy điều nhắc nhở mỗi vấn đề thì ai nấy cũng phải cố gắng làm sao cho trong tâm mình đã luyện thành đó, là nó có cái niệm lực. Tùy, nếu mình cái niệm lực về niệm Phật là quý nhất, bởi vì niệm Phật là cái chánh niệm đầu tiên đức nhất hết mà Đức Phật biểu phải là những cái chánh niệm của Phật dạy đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tử, niệm vô thường chẳng hạn. Niệm Phật đứng đầu, Phật giả là niệm Pháp. Niệm Pháp có tức nghe là kinh, mình thuộc, phải chuyên thuộc cái thứ nào đó. Mình thấy thường thường mấy quyền đệ đó, Kinh Di Đà nhất định thuộc, tất nhiên là tụng á, đọc cái đâu cần sách đó, nhưng mà trì ít có lắm. Cái trường nào mà đắc y này kia lên chánh điện rồi đó thì nam mô Nam mô quý vị. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Đó, Phật Thế Tại Di Đà Kinh. Đó rồi cái đó là mới tụng. Còn ngoài cái lúc ra đà không có nhớ vậy đấy. Thấy không? Ngoài ra đà xin nhớ việc khác không ạ? Như vậy không có trì. Thấy chưa? Có tụng không có trì. Của mình niệm Phật cũng vậy. Đâu có phải niệm Phật mà dễ quá mà. Nhưng mà chừng nào mà muốn niệm á, chừng niệm thầm á, hoặc là tiếng thì muốn niệm á, chừng đó ở trong tâm mới có cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ ngoài lúc đó ra thì không có. Như vậy lúc nào muốn á, hoặc là niệm thầm mà niệm ra tiếng, lúc đó mới có tụng, mới có niệm, mới có tụng, kêu bằng tụng. Còn mấy lúc khác không có, như vậy đâu phải trì, thấy chưa? Có thọ, có đọc, có tụng, cũng thuộc, cũng nhận lấy, cũng thuộc. Đó. Đọc. Có mấy cái đó nhưng mà trì không có. Bây giờ đó nếu mà được luôn á, có cái trì nữa chuyển thành cái niệm lực, chừng đó mới gọi là cái niệm có cái sức mạnh. Không có cái gì xem vô mà phá nó nổi, nó có gọi là sức mạnh luôn luôn. Nó có cái niệm lực, từ cái niệm lực đó nó mới làm đi tới nữa. Ở nơi cái định. Nếu mà cái niệm lực không có rồi làm sao có định được. Nó rõ ràng theo. Cho nên nói tu niệm Phật mấy chục năm nay mà sao nó không được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là chánh định, là niệm Phật tam muội rồi. Bị không có trì, không có niệm lực, do đó thành cái định nó không có phát được. Cái nhất tâm bất loạn nó không phát được. Nhất tâm bất loạn là nói cái nội dung của cái chánh niệm, cái chánh định về niệm Phật tam muội. Cái nội dung nó như thế nào? Là nhất tâm, cái tâm chỉ có một thôi chứ không có thứ hai. Bất loạn là không có cái gì làm cho nó rối loạn được hết. Không có gì xen vô phá được nó hết. Không có cái gì xen vô làm rối nó được hết thì kêu là bất loạn. Đó là nói cái nội dung của cái niệm Phật tam muội. Mà rõ ràng cứ như là Phật nói tắt cho rõ ràng, phải chấp trì, phải chữ trì rõ ràng, hành niệm lực. Hành niệm lực rồi á, thì trong khoảng thời gian nào đó đó, hoặc là ngắn hoặc dài vậy đó, nó sẽ được ở nơi cái niệm Phật tam muội. Sự thì cái chánh định về niệm Phật thì do đó thành ra nó nên cái chủ trì ở trong Kinh Di Đà nó quan trọng dữ lắm. Em phải nhớ vậy, con chỉ chấp đứng trước, chỉ chấp đó là thọ, đọc là tụng, chỉ chấp nghe là nắm lấy thì tất nhiên nó là nhận lấy, tất nhiên là thọ đọc tụng. Đến trì á, do trì đó thành ra nó được cái niệm lực. Do được niệm lực rồi trong khoảng thời gian, những người nào đó mà lợi căn thì thời gian ngắn, người đó không có được lợi căn lắm thì cái thời gian hơi dài chút, được nhất tâm bất loạn là niệm Phật tam muội. Mà tại sao á, cái tam muội đó kêu là niệm Phật. Trong tập luật quán kinh của nó rõ ràng. Vì ở trong cái chánh định này, cái tam muội này là thấy được Đức Phật A Di Đà hiện tiền, hiện ở trước. Và do nơi thấy Đức Phật A Di Đà hiện tiền đó, do đó thành thấy được thập phương chư Phật, Do đó mình mới gọi cái chánh định này là niệm Phật tam muội. Mấy huynh đệ ai cũng có cái quyển mà tập lục quán kinh hết chứ. Nếu không có quyển đi, có in ra cho đó. Mà nếu không có thì ở nơi đại vô tích cuối cùng hết có đó. Có in riêng cho nữa chứ. Thì thấy có tập lục quán kinh với vô lượng thọ là có in ra cho đó. Có cái câu đó ràng á. Do gì á, hiện tiền á, thấy Đức Phật Di Đà. Do đó thành đã thấy được thập phương chư Phật, vì thế nên gọi là niệm Phật tam muội. Cái nghĩa của niệm Phật tam muội nó nằm ở người mà Kinh Di Đà thì nói là mấy người qua đẻ quá quỷ gì nhất tâm bất loạn, thì đó là cái nội dung của cái niệm Phật tam muội đó là thế nào. Là nhất tâm, tâm chỉ có một thôi, chứ không có hai, có một thôi. Bất loạn là không có cái gì xen vô làm rối loạn được hết, chỉ bất loạn. Nó có cái sức mạnh gì đó. Thì có mấy điều nhắc nhở có vấn đề hết vậy đó. Mình cố gắng giữ gìn, mình cố gắng tu hành, đừng để thời gian luôn qua. Thì cái tựa đề mà mình Bồ Tát trước giới từ đầu tiên ấy có nói đó. Đừng có để thời gian luôn qua mà sau này rồi phải ăn năn. Bởi vì đến cái lúc bệnh lúc này kia rồi đó, hoặc là già yếu quá rồi đó, thì chừng đó làm sao mà tu tập được nữa. Chừng đó thì thấy nó khó có được cái mà khỏi khổ, khó có được ăn vui, khó có được giải thoát, khó có được lìa sanh tử. Chừng đó muốn làm cũng làm không nổi, muốn làm cũng làm không được, mà thời gian thì nó không còn để lâu được nữa. Chừng đó ăn năn sao kịp được, làm sao nó phải lo trước. Hàng ngày gắng lo tinh tấn tu hành, đừng để thời qua gian luôn qua vô ích mà sau này phải ăn năn. Cái trở lại ở đây thì trước giới Bồ Tát có rõ ràng có câu luôn luôn nghĩ thế này: ngày nay có bảo đảm được ngày mai, nghĩ vô thường biến đổi. Ai cũng là bằng đâu nha, mọi người nha, có cái mà gọi là tại cái tập tục chúng sanh u mê. Không ai nghĩ là mình sắp chết nữa, ai cũng nghĩ là mình còn sống hoài đó. Tưởng niệm coi, ai cũng nghĩ mình còn sống hoài, không ai nói nghĩ mình sắp chết. Dầu có bệnh nặng cũng nghĩ là mình còn sống chứ không nghĩ mình chết đâu. Nó khác cái với cái mà Phật dạy là luôn luôn á phải nghĩ đến cái vô thường, cái chết. Thấy chưa, nó khác vậy. Do đó thành ra mới gọi là phàm phu sanh tử luân hồi u mê. Mà mình là đệ tử của Phật, biết lời Phật dạy rồi, luôn luôn phải nghĩ vô thường tới chết. Mà nghĩ vô thường tới chết á, thì tất nhiên là lúc mà cảnh khỏe đó, cái tinh tấn tu hành, cái tâm tinh tấn nó phát lên. Nên nhớ kỹ mấy điều đó đầu năm mà cứ giảng bảo ở nơi. Muốn nói nhiều lắm mà đều không có đủ sức nói, mà có thời gian nó cũng không cho phép mình được. Thế mình để nên cố gắng ngày nay đều tinh tấn tu hành, mạnh giỏi an vui, thêm phước thêm nợ, giới định huệ mỗi lúc một càng nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên thầy đã ban bố pháp nhũ cho chúng con rồi, chúng con xin y giáo phụng hành và thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A